nét văn hóa truyền thống của Việt Nam là kính nể người lớn tuổi, kính lão đắc thọ. Nên hình ảnh con chim hạc trắng toát, rất gần gũi với cái mái đầu bạc phơ phơ của các cụ. Người ta dùng chữ tuổi hạc vừa để chúc thọ cho các cụ, vừa nhân tiện cũng để nhắc cho các cụ nhớ rằng mình có thể cưỡi hạc lên tiên bất cứ lúc nào. Duy trì một lối sống an vui bên những người mình yêu thương và tránh được những ưu phiền, những phiền muộn, những lo lắng, thì tuổi hạc, tuổi già chính là ân điển, ân sủng, ân huệ của Chúa ban cho những người kinh nghiệm được lời hứa ban của Chúa là thỏa lòng sống lâu. Có ba yếu tố dẫn đến một đời sống phước hạnh, thỏa lòng sống lâu. Thứ nhất, ghi xuống Thi Thiên 92 câu 14 nói rằng, dù đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thành màu và xanh tươi. Câu thứ hai trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 7 chép, dầu đến buổi già bạc, mắt không làng, sức không giảm. Câu thứ ba ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 25, dầu đến buổi già bạc, vẫn còn mang phước hạnh đến cho người khác, đến cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, muốn được hưởng thọ, hưởng lộc già sung sướng, thì hãy nghe lời Thánh Kinh xác nhận điều này. Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận lời của ta, thì năm tháng của cuộc đời con sẽ được thêm nhiều lên. Để làm gì? Để các con được thấy con cháu của mình. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là có được sự thỏa lòng. Hạnh phúc hay không tùy thuộc vào của cải. Phải không? Không. Hạnh phúc không tùy thuộc vào của cải, vào địa vị xã hội, về chủng tộc hay trình độ học vấn. Bí quyết dẫn đến hạnh phúc là sự thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào, và hạnh phúc liên quan đến nhân sinh quan của chúng ta. Nghĩa là hoàn toàn tùy thuộc vào chính mình. Sứ đồ Phaolô chia sẻ cái trải nghiệm về sự thỏa lòng rằng tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và trong mọi nơi, tôi đã tập, vâng, tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thi Thiên 91 câu 16 chép lời hứa của Chúa cho chúng ta rằng ta sẽ cho con được thỏa lòng sống lâu và chỉ cho con thấy sự cứu rỗi của ta. Lời hứa được thỏa lòng sống lâu không có nghĩa là được trường sinh bất tử. Nhưng trong những ngày Chúa đã định cho mỗi người chúng ta thì sẽ được sống vui, thỏa mãn, thỏa nguyện nếu biết nương mình ở trong Chúa. Sứ đồ Phaolô chỉ thọ ngoài 60. Cũng đã kinh nghiệm được điều đó và cho chúng ta lời khuyên, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Chúng ta cần nghỉ hưu trong chức vụ khi đã cao tuổi, nhưng không nghỉ hưu trong công tác rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau và quyền năng của Ngài cho dòng dõi kế tiếp. Sự suy nghĩ và thái độ về hưu thuộc linh sẽ làm cho người tin Chúa trở nên thụ động, máu già và máu chết thuộc linh. Không có cơ đốc nhân nào được miễn trừ về việc chia sẻ tin lành, về việc nói về Chúa cho người khác và phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì đại mạng lệnh của Chúa đã truyền cho mỗi người là phải rao giảng tin lành, chia sẻ niềm tin và trung tín làm việc đó cho đến chết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn một cách thực tế, tuổi hạc chính là tuổi giao thời giữa cõi tiên và cõi tục. Đó là giai đoạn cuối đời ở trần gian mà ai cũng cần phải giữ cho tâm hồn mình được thư thái, bỏ lại sau lưng tất cả những phiền muộn, cơm áo, gạo, tiền của bao nhiêu tháng năm đã lăn lộn trong cuộc sống vật chất. Cổ nhân đã nhắc nhở rằng ngũ thập tri thiên mạng, lục thập nhi nhuần nhĩ. 50 tuổi là phải biết rõ mệnh trời, an bài cho mình như thế nào rồi. 60 tuổi thì nghe chuyện gì cũng thấy xuôi tai, chẳng còn phải bận tâm tranh cãi nữa. Cái thuyết hưởng nhàn xa lánh vòng lợi danh của Trạng Trình và bao nhiêu nhà thơ nho thuở trước thực ra chỉ để gợi lên một ý tưởng, góp một lời đề nghị cái tuổi già nên tránh mọi ưu phiền tục lụy, vì địa vị hay tiền bạc có hay không thì cũng đã an bài cả ở cái thời điểm đó rồi. Tuổi già chính là lúc nhìn lại để suy nghiệm và chuẩn bị cho một hành trình mới, không biết sẽ cưỡi hạc quy tiên lúc nào. Tuổi Thân, vâng ạ, nghĩ về mình, thương mình, thương hại mình, rồi sống trong mặc cảm. Thưa quý vị và các bạn, dù là bậc vua chúa, sống kiêu sa huy hoàng, nhưng cũng đã có những lúc mũi lòng khi nghĩ đến những ngày mùa đông của cuộc đời, rồi thưa với Chúa rằng xin Chúa chớ từ bỏ con trong thì già cả. Xin Chúa đừng bỏ con, Chúa ơi, đừng bỏ con trong lúc tuổi già. Đừng lìa con khi tóc bạc răng long. Thi Thiên 71 câu 9 chép như thế. Vua David đã viết lên những lời này khi sức khỏe thể xác hao mòn rồi. Nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân và niềm hy vọng đặt nơi Chúa. David viết, hy vọng con lại càng tươi sáng, ca tụng Chúa ngày càng gia tăng, để tiếp tục làm chứng về Chúa và về những gì Ngài đã làm. Hằng ngày, con thuật lại những điều công chính và vô số công ơn cứu chuộc của Chúa. Con sẽ đi loan báo việc quyền năng, đức công chính tuyệt vời của Chúa là đề tài duy nhất cho con ngày đêm quảng bá. Lời cầu nguyện trong Thi Thiên là lời cầu nguyện của một người cao tuổi, nhắc lại ơn của Chúa đã dành cho mình lúc thiếu thời và ước mong ơn ấy sẽ tiếp tục tràn tuôn ra mãi mãi. Cái điểm đặc biệt nhất ở trong lời cầu nguyện này là câu tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền của tôi. Qua đời sống của cụ già, nhiều người được học những bài học tuyệt diệu về Chúa, vì họ chính là chứng nhân, kinh nghiệm, trải nghiệm về ân điển tuyệt diệu của Chúa dành cho mình. Bởi qua hoàn cảnh khó khăn, cụ cũng đã được Chúa cứu giúp và ban cho nơi nương náu vững bền. Thưa các cụ đang sống trong tuổi hạc, hãy nêu gương sáng trong những ngày còn lại của cuộc đời mình để sống thật thỏa lòng và phước hạnh. Trong những ngày mùa đông của cuộc đời thì cũng không tránh khỏi những ngày, những khó khăn mà kẻ thù vẫn tiếp tục gây hấn, gây ra cho chúng ta trong cái cảnh không còn gì để bảo vệ thân mình, nhưng vẫn hết lòng vững tin nơi Chúa, vì những kinh nghiệm trong quá khứ bày tỏ cái sự hiện diện, can thiệp, giải cứu, an ủi và ban phước của Chúa cho mình rồi. Và tuy đấy là lời cầu nguyện của một cụ già ở tuổi hạc, nhưng cũng vẫn có thể là lời cầu nguyện của mọi người ở mọi lứa tuổi. Nếu đã kinh nghiệm được ơn lành của Chúa trong quá khứ thì chúng ta biết chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục đối xử với chúng ta như ngày xưa, như thuở đó, như hồi còn trẻ. Tâm hồn trẻ trung đó vẫn tái tạo lại được cái tinh thần cho chúng ta trong lúc tuổi già. Và chúng ta cần noi gương tác giả và thưa với Chúa rằng từ buổi thanh xuân, Đức Chúa Trời đã dạy cụ già những bài học về chính Ngài. Thì qua những kinh nghiệm thực tế, từ những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống, các cụ nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thánh, vĩ đại, quyền năng, công chính và thành tín với chúng ta trong lúc sống trong những ngày mùa đông của cuộc đời. Nhận biết của cụ già về Đức Chúa Trời không chỉ là việc tích lũy kiến thức, hiểu biết cho bản thân, nhưng đó là sức sống của Đức Chúa Trời mà cụ già không thể cầm giữ cho riêng mình. Do đó cụ già không chần chừ mà rao truyền hiểu biết của mình về Chúa cho người khác, không ngừng nghỉ. Đặc biệt, các cụ nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đi trước đối với thế hệ mai sau. Các cụ này xin Chúa đừng từ bỏ các cụ. Cụ xin Chúa cứ tiếp tục ở cùng và dạy cho cụ về Ngài, để cụ có thể truyền lại cho con cháu. Là những người trẻ, lẽ thế hệ kế tiếp cũng biết mà thờ phượng và phục vụ Chúa. Các cụ thưa với Chúa rằng, cụ nào cũng có thể thưa với Chúa rằng, dầu khi đã già và tóc bạc rồi, xin Ngài đừng lìa bỏ con. Con muốn tiếp tục truyền ra cho dòng dõi sau về sức lực của Chúa. Dù đã cao tuổi, cô vẫn muốn dùng đời sống để giúp những thế hệ trẻ được biết đến Chúa. Ước mong quý vị và các bạn là những bậc cao niên cũng có được một tâm tình sẵn sàng tận dụng những ngày còn lại của cuộc đời để nói về Chúa cho người khác. Nói với kinh nghiệm của mình, nói với trải nghiệm của mình, nói với một sức mạnh từ trên cao, nói với hơi tàn, nói với sức lực hao mòn, nhưng mà tinh thần, lời nói được mạnh mẽ bởi ơn của Chúa ban cho. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sự cứu rỗi mang tính cách cá nhân, mỗi người phải tiếp nhận sự cứu rỗi cho chính mình, nhưng mỗi chúng ta, mỗi cụ, mỗi ông, mỗi bà, mỗi anh, mỗi chị, nếu là người đi trước thì phải chịu trách nhiệm trước Chúa về niềm tin của thế hệ mai sau. Sống cho Chúa không giới hạn tuổi tác. Samuel phục vụ Chúa trong đền thờ khi còn thơ ấu. Timôthê bước vào sự phục vụ Chúa ở tuổi thanh niên. Môi-se nhận vai trò lãnh đạo dân chúng lúc 85 tuổi. Abraham lúc 75 tuổi thì vâng lời Đức Chúa Trời, rời khỏi quê hương mình ở Charan để đi đến đất hứa là Canaan. Không bao giờ quá trẻ hay quá già để sống cho mục đích của Chúa, thưa quý vị và các bạn. Nếu đồng ý, quý vị nếu đồng ý, các bạn nếu đồng ý với David thì quyết định trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nay.